chức Bí thư Thành ủy Hà Nội lọt vào tay ông Hoàng Trung Hải. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa được bổ nhiệm vào chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trong hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng hôm nay, thứ Sáu, 5 tháng 2. Quyết định của Bộ Chính trị đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính loan báo. Báo Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ nhậm chức, nói rằng đây là một vinh dự lớn đối với cá nhân ông, và ông tuyên bố quyết tâm trong 5 năm tới sẽ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy truyền thống văn hiến, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa và xây dựng thủ đô. Phần tiểu sử đăng trên trang mạng chính phủ.vn cho biết ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959 ở Thái Bình, đồng thời phác họa sự nghiệp không ngừng đi lên của ông từ một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho tới khi trở thành Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mới đây. Quyết định đưa ông Hoàng Trung Hải vào chức Bí thư Thành ủy Hà Nội có phần chắc sẽ bị mang ra mổ xẻ trên mạng. Trong thời gian qua, các trang mạng xã hội Việt Nam thường xuyên tải những bài viết nói rằng ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc và tố cáo ông Hải là đã ngấm ngầm để cho Trung Quốc trúng thầu trên 90% các công trình trọng điểm quốc gia trong hai nhiệm kỳ ông làm Phó Thủ tướng. Phản ứng trước tin về thay đổi nhân sự này, trang mạng Dân Làm Báo viết: chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cuối cùng đã lọt về tay một ủy viên Bộ Chính trị gốc Tàu. Trang mạng này trích đơn tố cáo của một cán bộ lão thành Cộng sản tên Phạm Hiện, khẳng định ông Hoàng Trung Hải là người Tàu. Trong đơn của ông Phạm có câu: bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc, tên là Xì Sói. Trên trang blog của mình, blogger Lê Anh Hùng cũng tải lên nhiều hình ảnh của khung bộ gia đình ông Hoàng Trung Hải, với dòng chữ viết bằng tiếng Hoa: Hoa Kiều, Tiên Hữu, Tổng Mộ. Trong khi đó, bản tin của Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 2 tường thuật rằng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về các quan hệ song phương. Trong buổi họp tại Hà Nội hôm thứ Năm, hai bên đã trao đổi các quan điểm về việc củng cố quan hệ giữa hai đảng Cộng sản và hai nước, cổ vũ cho quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Dịp này, hai bên cũng trao đổi những lời chúc mừng năm mới. Truyền thông Trung Quốc chê đảo nhân tạo của Việt Nam là không bằng đảo nhân tạo của Trung Quốc. Một cơ sở truyền thông Trung Quốc, China Usenet, đã đưa lên các ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo của Trung Quốc và Việt Nam lên mạng để giễu cợt đảo nhân tạo do Việt Nam xây trong Biển Đông. Trang mạng China Usenet hôm nay nói rằng những hình ảnh vệ tinh này là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã xây đảo nhân tạo mà họ nói là bất hợp pháp trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Trang mạng này cho rằng Việt Nam đã nạo vét biển lấy cát để xây hai đảo nhân tạo trong Biển Đông. Họ nói giờ đây, về phần lớn, tại các đảo do Việt Nam xây, cát đã bị cuốn trôi hết ra biển vì kỹ năng công nghệ thấp kém của Việt Nam trong tiến trình cải tạo đất. Tờ Nhân Dân Thời báo đã tiếp tục khai thác câu chuyện này, nói rằng toàn thể diện tích đất do Việt Nam cải tổ lên tới 0,03 km vuông. Khi được hỏi về các bản tin này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lập lại rằng lập trường của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Đó là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo trong Biển Đông và các vùng lãnh hải ở chung quanh. Trang mạng China Usenet không tập trung chỉ trích Việt Nam cải tạo đất, mà chủ ý muốn khoe rằng về mặt công nghệ, khả năng xây đảo nhân tạo của Trung Quốc hơn xa Việt Nam. Bài báo viết, xây đảo nhân tạo không giản dị như người ta tưởng. Đây là một công trình cực kỳ phức tạp, thể hiện quyền lực quốc gia của một nước. Nhà chức trách Ukraine thả người Việt bị bắt trong vụ bố giáp ở làng Sen. Chính quyền Ukraine đã thả hai công dân Việt Nam bị lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, bắt ở khu người Việt ở phía nam thành phố Odessa. Truyền thông địa phương hôm nay dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam ở Kiev nói rằng các công dân Việt Nam đã bị SBU bắt giữ vào ngày 28 tháng 1 trong một cuộc bố giáp tại khu làng Sen. Nhóm đặc nhiệm Alpha của lực lượng đặc nhiệm an ninh Ukraine đã tìm kiếm bằng chứng về hoạt động phi pháp của những người nhập cư liên quan tới các giao dịch về ngoại tệ. Cơ sở ngoại giao của Việt Nam ở Kiev cho biết hai công dân Việt đã được thả sau khi bị bắt và một người đàn ông khác đã được trả tự do hôm qua. Các nhà báo ở Odessa cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã đột nhập vào các căn hộ và phá cửa mặc dù chủ nhà không có mặt. Cư dân nói rằng các nhân viên SBU đã lấy đi tiền bạc và các vật có giá trị khác. Người đứng đầu Cục lãnh sự Việt Nam Lý Quốc Tuấn đã họp với đại sứ Ukraine ở Việt Nam hôm thứ Ba. Nhà ngoại giao Việt Nam nói các hành động của Ukraine là không thể được chấp nhận và yêu cầu phía bên Ukraine giải thích. Hôm 28 tháng Giêng, lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh Ukraine tiến hành lục soát khu làng sen của người Việt ở Ukraine dẫn đến một vụ ấu đả. Để đối phó với hành động của SBU, cư dân tại đây đã chặn lối ra của khu nhà và đổ xô về phía lực lượng đặc nhiệm. Một người đàn ông trong số những người biểu tình bị đánh đập và đã được xe cứu thương đưa đi. Theo cư dân của làng sen, lực lượng SBU đến khu chung cư của cộng đồng người Việt vào lúc 5 giờ chiều với lệnh lục soát của tòa án.